Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khách nghe người ta hiểu cái này gọi là cái gì? Cái gì trong mấy cái vô ngại đó? Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại. Mình thông pháp, mình hiểu nghĩa thì mình sẽ biết lúc nào mình dụng cái đó. Cho nên cái này cũng là một lòng từ, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Trong khi ăn mặn mà nghe pháp à, nhưng mà nếu mà người nhà của mình hoan hỷ ngồi nghe thì không sao hết. Còn nếu mà người nhà mình chưa hoan hỷ ngồi nghe thì thôi đừng mở. Nhiều khi người ta không có hoan hỷ người ta nghe, mà ta ăn cơm trong bực bội nữa thì nó phí nữa. Thôi thà là mình chịu lỗ này mà cho ta ăn trong con nó cũng được. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên cái này cũng là một cái lòng tốt của một người thân muốn độ cho người nhà mình. Tuy nhiên mình phải hiểu được cái cách nào. Cho nên trong kinh á, Phật có dạy một người đệ tử Phật phải có 7 cái biết, gọi là thất tri. Trong đó tri nghĩa, tri pháp, còn phải có tri thời. Tri thời là gì? Biết thời gian nào để tới, để lui, để làm và để ngưng. Ví dụ vậy. Thưa Thầy, con coi băng Thầy giảng, con thấy một số ít Phật tử đi nghe giảng ăn mặc không trang nghiêm, thiếu kính đáo. Con thấy ở Việt Nam Phật tử đi nghe giảng hoặc tụng kinh đều mặc áo tràng hoặc những bộ đồ rất lịch sự. Mặc dù ở Việt Nam đa số Phật tử đi chùa tụng kinh nghe giảng đều là những người Phật tử bình dân. Chúng ta có nên tôn sư trọng đạo qua cách ăn mặc không Thầy? Thật sự ra mình coi băng Thầy thì cứ ngó Thầy thôi, khác chi. Còn nếu mà nói là họ là Phật tử bình dân cho nên họ mặc bình dân là phải rồi. Ở đây văn minh quá nữa, mặc cái gì cũng văn minh. Chọc chơi cho vui thôi, nhưng mà đây cũng là một cái ý nhắc nhở. Đúng ra thì chúng ta sẽ không có trở ngại gì hết. Thật ra đối với Phật, Pháp Hòa thường nói, đối với Phật không hề phiền hà chi cái chuyện ăn mặc của mình. Tuy nhiên nếu đã là Phật tử chủ đích đi chùa lễ Phật nghe pháp, tức là mình chủ đích mình đi từ nhà mình rồi, thì mình nên ăn mặc làm sao cho nó phù hợp với cái nơi tôn nghiêm. Còn thí dụ mình đi chơi nhưng mà lỡ đường đi ngang rồi bạn mình rủ mình tấp vô chùa, thăm chùa đồ, thì cái trường hợp đó du di. Trường hợp đó là trường hợp du di. Còn mình đã cố tình mình đi chùa nghe pháp rồi thì thôi mình nên tìm những bộ áo quần nào mình mặc cho nó phù hợp nơi tôn nghiêm. Còn nếu như mình lỡ mình tới mà không tôn nghiêm thì mình có thể mình thăm viếng cũng được. Nhưng mà còn đối với chùa hay là thầy hay là Phật cũng không ai phiền hà gì mình. Nhưng mà mình đã có chủ đích thì mình nên nghĩ lại. Có nhiều khi mình đi ăn một bữa tiệc, mình mặc rất đàng hoàng, thậm chí mình tới nhà người ta chơi mình không dám mặc cái quần đùi. Mình sợ người ta nói mình là sao? Coi thường người ta. Thế thì tại sao mình đi chùa mình mặc cái quần xà lỏng hay mình mặc cái quần đùi? Thì cái đó thì thật không buồn, không ai nói gì mình, nhưng mà tự mình ha, mình sẽ thấy là mình có một sự thiếu sót đối với cái nơi tôn nghiêm mà mình muốn tới, như là chùa gì. Thế thôi, chứ còn không ai phiền gì mình hết. Còn Phật tử đây có câu hỏi thì cũng là có cái ý muốn nhắc nhở chúng ta à, mình là người ta đấy, ở Việt Nam bình dân đó mà còn ăn mặc đàng hoàng, còn mình đây văn minh quá ăn mặc không có đàng hoàng thì nó kỳ. Thì thôi giờ mình đã lỡ mang tiếng Việt Kiều rồi. Mỗi tháng nhà con cúng cô hồn 2 lần, vì con làm ăn nên có nhiều tiệm con phải cúng, cúng biết cho mỗi tiệm hay không, hay là chỉ cúng ở nhà rồi mời cô hồn về nhà hưởng? Thật sự ra thì nếu quý vị muốn cúng gọn, cúng ở nhà cũng được, nhưng mà phải biết số phone của từng loại rồi gọi. Gọi số phone. Thưa đại chúng, ngày hôm qua mình cũng nói cái này rồi nè. Cúng cô hồn là một cái ý niệm mình trải lòng từ tới các loài trong cõi âm. Còn quý vị có làm ăn thì theo lệ là quý vị cúng mỗi tháng 2 ngày, là mùng 2 với 16 cúng cô hồn nếu mình có cửa tiệm làm ăn. Mình ở đâu thì mình cúng đó, chứ không nhất thiết phải mời về nhà. Còn nếu muốn thật sự thí dụ muốn mời, mời được không?
Được.
Tâm tưởng là ta đã cảm nhận được. Người mất, quý vị nhớ, cái người âm á, người ta có ngũ thông, người ta chỉ phu Phật có một thông. Tâm mình vừa khởi là ta đã biết rồi. Còn nếu như họ muốn đi, thí dụ bây giờ cái người đó mất ở Việt Nam mà họ muốn qua Mỹ, qua Canada được không?
Được.
Họ đâu có đi như kiểu mình mà phải có visa, phải có passport, phải mua vé. Họ đi bằng tâm thức. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa hỏi cô ơi, cô ở Việt Nam nhà cô ở đâu? Thì mình mới nói, ồ, nhà tôi ở quận 5. Ví dụ vậy. Thì vừa dứt cái câu đó là tâm tưởng quý vị đã có quận 5 trong đầu. Rồi bắt đầu quý vị diễn tả quận 5 là sao. Vậy thì mình có tới bệnh chưa? Mình đã đi bằng tư tưởng rồi. Bây giờ Pháp Hòa đang ngồi đây, Pháp Hòa không nghĩ gì hết. Mà nếu quý vị hỏi thầy ở thầy ở trên bên Canada đó, thầy thường ở Trúc Lâm hay Tây Thiên, là tự nhiên cái đầu Pháp Hòa tư tưởng và đã có trước hình ảnh của Trúc Lâm, của Tây Thiên, đi về bệnh. Cho nên mình không, người mất họ không đi như cái kiểu mình nghĩ, mà họ đi bằng tư tưởng. Rồi họ không ăn như mình. Nhưng hôm qua Pháp Hòa nói người mất là xúc thực chứ không có đoàn. Nói về đi, họ đi bằng tâm thức. Nói về ăn, họ hưởng mùi. Còn nói về ngôn ngữ, họ không cần mình nói, mình khởi tâm là họ đã nhận ra. Nhưng mà thường thường á, tâm có khởi nó mới hiện ra thành tiếng. Thì mình cứ nghĩ hôm nay nhà con gì gì đó, mình nói, mình nghĩ là trong lòng mình nghĩ, mình nói ra. Thật sự ra mình đứng mình im lặng, tâm tưởng mình, giao cảm đó. Giao cảm đó. Cho nên cái chỗ này Phật giáo gọi là gì? Cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cái chỗ cảm ứng giữa mình với chỗ đó bất khả tư nghị. Nhưng mà thôi thì người ta phù hộ mình đó, mình tới mình cúng đó đi. Hà tiện cúng nhà là ăn lần. Bây giờ ở Việt Nam có cái màn cho mướn nha. Khấn cúng con heo, đi lại mướn con heo cúng. Cúng xong tiếng trả heo lại. Không có mua luôn, mướn không à. Cũng con heo đó, ngày đó làm ra tiền cho người chủ. Kính thầy, con thấy có một số thầy tu mặc áo vàng, không biết ông nào, nhưng vào tiệm ăn mặn, ăn gà, ăn vịt, làm cho nhiều người phê bình thầy tu mà ăn mặn. Con muốn hỏi tại sao trong đạo Phật không ra luật là người tu mặc áo vàng là không được ăn mặn, nhất là ra đường. Nhất là ra đường nghĩa là chùa được ăn không? Có luật như vậy mới nhận định là thầy tu giả hay thật mà tránh. Thưa cái này thì mình cũng không biết tông gì, nhưng mà ở đây đó quý vị hiểu là trong Phật giáo hiện thời đó, chúng ta có hai tông. Một là Bắc Tông, hai là Nam Tông. Thì truyền thống của Nam Tông thường gọi là truyền thống nguyên thủy. Thì các vị nguyên thủy không có ăn chay. Các vị nguyên thủy ai cúng chi dùng nấy, không có ăn chay. Cho nên nếu mà quý vị đến những chùa của Nam Tông, của Nguyên Thủy, mà quý vị thấy chư các sư á, dùng cá, dùng thịt vân vân, thì cũng đừng có ngạc nhiên. Tại vì các vị đi theo đường lối ngày xưa, ngày xưa của thời Phật, Phật dùng như vậy, ai cúng chi ăn mấy. Cho nên các vị bây giờ vẫn giữ đúng cái cách của Phật ngày xưa là quấn y và ăn mặn, nghĩa là ăn ai cúng gì cho nấy, ai cúng gì dùng nấy, không đòi hỏi. Còn cái hình thức của chúng ta bây giờ gọi là Bắc Tông. Bắc Tông là gì? Bắc Tông nghĩa là Phật giáo đi về phía Bắc của Ấn Độ. Và khi Phật giáo đi về những nước phía Bắc của Ấn Độ như là Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, thì cái cách tu của mình bắt đầu nó có sự chỉnh đổi. Để làm gì? Để nó phù hợp với thời đại hiện nay. Ví dụ, đúng ra là quý thầy quấn y như các sư, nhưng mà cái y quấn đó khi về tới các cái nước Á Đông đó thì không tiện, là bởi vì mình phải tự đi canh tác làm ruộng sống. Thì các vị mới thay vì mặc cái xà rông thứ Ấn Độ một ống đó, thì mình đi theo cái đất nước của mình là xà rông hai ống, tức là cái quần mình bây giờ đó. Rồi bây giờ nếu như mà mình quấn cái y lên bất tiện, cho nên mình chế thành cái áo năm áo vạt hò để mặc cho nó gọn, để hàng ngày làm việc, trừ khi nào lên làm lễ mình đắp y. Mà ngày xưa truyền thống là các thầy là phải hở cánh tay, chớ không có phủ cánh tay như bây giờ. Vì bên Ấn Độ cái truyền thống là cung kính là phải hở cánh tay phải. Nhưng khi qua đến Trung Quốc, hở cánh tay thì không có lịch sử, giống như người Việt mình thôi. Xin lỗi, ở Việt Nam mình các ông trời nóng quá ở trần, nhưng thấy mà khách tới là đi vô trong phòng lấy cái áo khoác vô, phải không? Tại vì cái truyền thống của mình là kính là phải kính đáo. Cho nên các sư là phải đề nghị là phải có cái áo. Như bây giờ áo gì bây giờ đây? Thì thời điểm đó các ông quan nhà Đường, cái áo của các ông cái tay nó rộng, nó bự vậy nè, thì mình cũng nương cái áo của các ông quan đó chế ra một cái áo cho quý thầy, tức là cái áo tay rộng bây giờ đây. Quý vị thấy á, là cái áo này là nó xuất phát từ thời nhà Đường, mà ngày xưa may á, là nó còn xếp ly giống như cái đầm cái củng vậy đó. Quý vị coi phim nhà Đường quý vị thấy cách ăn mặc đó. Nhưng mà từ từ cái áo này nó được gia giảm riết, nó thành ra cái áo hiện tại quý thầy đang mặc. Như vậy thì mình sẽ thấy Phật giáo du nhập vào các nước Á Đông và trải qua các thời đại thì nó có cái sự gia giảm tùy theo quốc độ đó. Ví dụ như mình không còn đi khất thực như các sư Nam Tông, tức là mình phải tự đi chợ lấy để nấu ăn. Thì đã tự đi chợ lấy để nấu ăn thì thôi, mình ăn cái gì mà nó lành, nó hiền thì mình ăn trái, thế thôi. Còn không biết là các sư này hay là các tông nào khác thì mình không biết, nhưng gần đây Đài Loan có một tông nữa, này tông tự phát chứ không có truyền thống gì hết, là có một vị đó người ta tu rồi người ta tự xưng người ta là Phật, rồi cũng ăn mặn, cũng có vợ có con đàng hoàng bình thường, rồi người ta cũng chế những cái cách ăn mặc vậy, người ta đi vô trong nhà hàng.